Bài đọc 1. Bài trích sách tiên tri Jeremiah. Cũng năm ấy, vào đầu triều vua Hizkia, vua Juda, hồi tháng 5 năm thứ tư, ngôn sứ Hananza, con ông Azua người Zibeon, nói với tôi trong nhà Đức Chúa, trước mặt các tư tế và toàn dân rằng, Đức Chúa các đạo binh, Thiên Chúa Israel phán như sau: Ta sẽ bẻ gãy ách vua Babylon. Còn 2 năm nữa, ta sẽ đem về nơi này mọi đồ dùng trong nhà Đức Chúa mà Nabucodonosor của Babylon đã lấy khỏi nơi này đưa sang Babylon. Cả Zechoniah con của Jehoiakim, vua Juda và tất cả những người Juda bị lưu đày sang Babylon, chính ta sẽ dẫn chúng về nơi đây. Sấm ngôn của Đức Chúa, vì ta bẻ gãy ách của vua Babylon. Bây giờ, ngôn sứ Jeremiah trả lời ngôn sứ Hananza trước mặt các tư tế và toàn dân đang đứng trong nhà Đức Chúa. Ngôn sứ Jeremiah nói: Amen. Ước gì Đức Chúa làm như thế, ước gì người thực hiện các điều ông vừa tuyên sấm và đưa các đồ dùng trong nhà Đức Chúa cũng như tất cả những người lưu đày từ Babylon trở lại đây. Nhưng xin ông lưu ý đến lời tôi sắp nói cho ông và cho toàn dân nghe đây. Các ngôn sứ có trước tôi và ông từ ngàn xưa đã tuyên sấm về nhiều xứ sở và vương quốc hùng mạnh là sẽ có chiến tranh, tai ương và ôn dịch. Còn ngôn sứ nào tuyên sấm có bình an, thì chỉ khi nào lời ngôn sứ ấy ứng nghiệm, ông mới được nhìn nhận là ngôn sứ Đức Chúa sai đến thật sự. Bây giờ ngôn sứ Hananza tháo cái gông ra khỏi cổ ngôn sứ Jeremiah và bẻ gãy. Ông Hananza nói trước mặt toàn dân rằng, Đức Chúa phán như sau: Cũng giống như thế, 2 năm nữa, ta sẽ bẻ gãy cái ách của Nabucodonosor vua Babylon, không còn để nó đè trên cổ mọi dân tộc. Sau đó ngôn sứ Jeremiah bỏ đi. Nhưng sau khi ngôn sứ Hananza bẻ gãy cái gông mà ông đã tháo ra khỏi cổ ngôn sứ Jeremiah, có lời Đức Chúa phán với ông Jeremiah rằng: Hãy đi, nói với Hananza, Chúa phán như sau: Ngươi đã bẻ gãy những cái gông bằng gỗ, thì hãy làm những cái gông bằng sắt thế vào. Quả thật Đức Chúa, các đạo binh, Thiên Chúa Israel phán như sau: Ta sẽ quàng một cái ách bằng sắt vào cổ tất cả các dân tộc này, khiến chúng phải làm tôi Nabucodonosor vua Babylon, và chúng sẽ làm tôi nó. Ngay cả những giống vật ngoài đồng ta cũng trao cho nó. Khi ấy ngôn sứ Jeremiah nói với ngôn sứ Hananza: Ông Hananza hãy nghe đây, Đức Chúa chẳng hề sai ông, thế mà ông lại làm cho dân này tin vào điều dối trá. Bởi thế Đức Chúa phán như sau: Này, ta sẽ bứng ngươi ra khỏi mặt đất. Ngay năm nay, ngươi sẽ phải chết vì ngươi đã hô hào nổi loạn chống Đức Chúa. Ngôn sứ Hananza đã chết vào tháng 7 năm ấy. Phúc âm theo Thánh Matthew. Nghe tin ấy, Đức Giêsu lánh khỏi nơi đó, đi thuyền đến chỗ hoang vắng riêng biệt. Nghe biết vậy, đông đảo dân chúng từ các thành đi bộ mà theo người. Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương và chữa lành các bệnh nhân của họ. Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với người: Nơi đây hoang vắng và đã muộn rồi, vậy xin Thầy cho dân chúng về để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn. Đức Giêsu bảo: Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn. Các ông đáp: Ở đây chúng con chỉ có vỏn vẹn 5 cái bánh và 2 con cá. Người bảo: Đem lại đây cho Thầy. Rồi sau đó người truyền cho dân chúng ngồi xuống cỏ. Người lấy 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho môn đệ, và môn đệ trao cho dân chúng. Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa người ta thu được 12 giỏ đầy. Số người ăn có tới 5.000 đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con. Suy niệm lời Chúa, chủ đề: nhà lãnh đạo phải có bản lĩnh. Trong cuộc đời chúng ta thấy có nhiều nhà lãnh đạo, nhưng không phải ai cũng là những nhà lãnh đạo có bản lĩnh. Có những nhà lãnh đạo thành công khi gặp cơ hội thuận tiện, nhưng khi phải đương đầu với những khó khăn và nguy hiểm trên đường, họ không có đủ bản lĩnh để vượt qua các trở ngại và bảo vệ dân chúng. Các bài đọc hôm nay cho chúng ta thấy những ví dụ của những nhà lãnh đạo có bản lĩnh. Trong bài đọc 1, ngôn sứ Jeremiah phải đương đầu với ngôn sứ giả Canania. Dân chúng có khuynh hướng chạy theo Canania vì ông có những lời mà dân chúng muốn nghe. Bình an sẽ trở lại mau chóng, các vật dụng trong đền thờ sẽ được trả về, và vua Juda là Zekonia sẽ được hồi hương trở về để lãnh đạo quốc gia. Đứng trước khó khăn này, Jeremiah chọn thái độ kiên nhẫn và tìm dịp cho dân chúng nhận ra sự thật đến từ Đức Chúa. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu bị các tông đồ tạo áp lực thiếu của ăn để Ngài phải giải tán dân chúng. Nhưng Chúa Giêsu đòi chính các ông phải cho dân chúng ăn. Ngài đã dùng 5 chiếc bánh và 2 con cá để nuôi 5.000 người đàn ông, chưa kể đàn bà và trẻ thơ. Chúa Giêsu có ý muốn dạy cho các tông đồ phải có lòng quan tâm đến dân chúng, cả phần hồn cũng như phần xác, cho dù phải đương đầu với những khó khăn. Bài đọc 1. Cuộc tranh chấp giữa tiên tri thật Jeremiah và tiên tri giả Hanania. Thứ nhất, ngôn sứ thật và ngôn sứ giả. Bối cảnh lịch sử của cuộc tranh chấp trong trình thuật hôm nay là thời gian đầu khi Jerusalem bị thất thủ và một số vua quan cũng như dân Do Thái đã bị lưu đày sang Babylon, nhưng đền thờ chưa bị phá hủy. Sống trong tình cảnh như thế, ngôn sứ giả biết rõ lòng dân đang mong đợi những gì và ông biết lợi dụng nước đục để thả câu. Có tiên tri Hanania, con của Azu, người Gibeon, tuyên sấm nhân danh Thiên Chúa như sau: còn 2 năm nữa, ta sẽ đem về nơi này mọi đồ dùng trong nhà Đức Chúa mà Nebuchadnezzar vua Babylon đã lấy ra khỏi nơi này đưa sang Babylon. Cả Zeconia, con của Jehoiakim, vua Juda và tất cả những người Juda bị lưu đày sang Babylon, chính ta sẽ dẫn chúng về nơi đây, sấm ngôn của Đức Chúa, vì ta đã bẻ gãy ách của vua Babylon. Đương đầu với lời tiên tri sai sự thật này, tiên tri Jeremiah đã bình tĩnh nói với tiên tri Hanania như sau: Amen. Ước gì Đức Chúa làm như thế. Ước gì người thực hiện các điều ông vừa tuyên sấm và đưa các đồ dùng trong nhà Đức Chúa cũng như tất cả những người lưu đày từ Babylon trở lại nơi này. Nhưng xin ông lưu ý đến lời tôi sắp nói cho ông và cho toàn dân nghe đây. Tiên tri Jeremiah rất khôn ngoan để cắt nghĩa cho toàn dân biết. Nói tiên tri, ai cũng nói được. Nhưng để biết lời tiên tri đó có ứng nghiệm không, thì phải mất thời gian để kiểm chứng hậu quả của nó. Vì thế Jeremiah nói với Hanania: các ngôn sứ có trước tôi và ông từ ngàn xưa đều đã tuyên sấm về nhiều xứ sở và vương quốc hùng mạnh là sẽ có chiến tranh, tai ương và ôn dịch. Còn ngôn sứ nào tuyên sấm có bình an thì chỉ khi nào lời ngôn sứ ấy ứng nghiệm, ông mới được nhìn nhận là ngôn sứ Đức Chúa sai đến thật sự. Thứ hai, hậu quả chứng minh ai là ngôn sứ thật. Thùng rỗng kêu to. Khi nghe những lời ấy, Canania tức giận tháo cái gông Jeremiah đang đeo trên cổ và bẻ gãy. Rồi ông Canania nói trước mặt toàn dân rằng: Đức Chúa phán như sau, cũng giống như thế, 2 năm nữa ta sẽ bẻ gãy cái ách của Nebuchadnezzar vua Babylon, không còn để nó đè trên cổ mọi dân tộc. Jeremiah vẫn kiên nhẫn và rút lui cầu nguyện với Thiên Chúa. Sau đó, ông nghe lời Đức Chúa phán và đi nói với Hanania như sau: Người đã bẻ gãy những cái gông bằng gỗ, thì hãy làm những cái gông bằng sắt thế vào. Quả thật, Đức Chúa các đạo binh, Thiên Chúa Israel phán như sau: Ta sẽ quàng một cái ách bằng sắt vào cổ tất cả những dân tộc này, khiến chúng phải làm tôi cho Nebuchadnezzar vua Babylon, và chúng sẽ làm tôi nó, ngay cả những giống vật ngoài đồng ta cũng trao cho nó. Và tiên tri Jeremiah tuyên án Hanania: Ông Hanania hãy nghe đây, Đức Chúa chẳng hề sai ông, thế mà ông lại làm cho dân này tin vào điều dối trá. Bởi thế Đức Chúa phán như sau: Này, ta sẽ bứng ngươi ra khỏi mặt đất. Ngay năm nay ngươi sẽ phải chết vì ngươi đã hô hào nổi loạn chống Đức Chúa. Tiên tri Hanania đã chết vào tháng 7 năm ấy. Điều này là bằng chứng hùng hồn cho thấy ông là tiên tri giả và Jeremiah là tiên tri thật. Jeremiah đã vững tin nơi Đức Chúa, không sợ nói sự thật và kiên nhẫn dạy bảo dân chúng. Phúc âm: Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn. Thứ nhất, phản ứng sợ sệt của các môn đệ. Phép lạ bánh hóa nhiều để nuôi 5.000 người là một trong những phép lạ được tường thuật bởi cả bốn thánh ký. Chúng ta có thể chứng dẫn một số lý do các môn đệ xin Chúa Giêsu giải tán dân chúng để họ đi kiếm của ăn trong các làng mạc. Thứ nhất, sợ tốn tiền. Philip thưa với Chúa: 200 bạc cũng không đủ cho mỗi người một mẩu bánh nhỏ. Gioan chương 6 câu 7. Thứ hai, họ sợ phải san sẻ những gì mình có. Ông Andrew thưa với Chúa: Ở đây chúng con chỉ có vỏn vẹn 5 cái bánh và 2 con cá, làm sao đủ để chia cho mọi người. Gioan chương 6 câu 9. Và sau cùng, sợ phải vất vả đi kiếm của ăn cho dân chúng. Các môn đệ có thể nghĩ Chúa Giêsu và các ông chỉ có trách nhiệm phần hồn là dạy dỗ và chữa lành, phần xác dân chúng có bổn phận phải lo lấy. Làm sao Chúa Giêsu và các ông có thể đáp ứng hết mọi nhu cầu của dân chúng? Thứ hai, phản ứng thương xót của Đức Kitô. Chúa Giêsu chạch lòng thương dân chúng về phần hồn vì họ không biết sự thật để sống. Ngài cũng chạch lòng thương dân chúng về phần xác vì sợ họ sẽ ngất xỉu vì đói trên đường về nhà. Vì thế Đức Giêsu bảo các môn đệ: Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn. Người lãnh đạo có bản lĩnh không chỉ quan tâm đến một hay hai khía cạnh trong đời sống của dân chúng, nhưng phải mở rộng đến mọi khía cạnh phần hồn cũng như phần xác. Như một mục tử tốt lành, Chúa Giêsu đã làm gương cho chúng ta những điều sau: Người dạy dỗ, chữa lành và nuôi dưỡng dân chúng. Người không những lo lắng hiện tại mà còn chuẩn bị để có người lo tương lai cho dân chúng bằng cách huấn luyện các môn đệ để tiếp tục sứ vụ rao giảng tin mừng và loan truyền tình thương. Người còn lập bí tích thánh thể để ở lại an ủi và nuôi dưỡng dân chúng. Người truyền cho dân chúng ngồi xuống cỏ. Người cầm lấy 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho môn đệ, và môn đệ trao cho dân chúng. Ai nấy đều ăn và được no nê. Áp dụng trong cuộc sống. Nhà lãnh đạo phải có can đảm đương đầu với sự dối trá bằng cách nói thật, sống thật và làm chứng cho sự thật. Nhà lãnh đạo có bản lĩnh phải quan tâm đến mọi nhu cầu của dân chúng, phần hồn cũng như phần xác, chứ không được nhường bước trước khó khăn và để dân chúng muốn ra sao thì ra. Amen.